Còn cái xúc là do cái vật xúc mà được sáng tỏ, tức là cái xúc do có cái vật nó chạm vào, không? Thì vậy tức là có năng xúc và có sở xúc thì nó mới rõ được. Còn không có chỗ thì không rõ được xúc, không? Như vậy thì cái tánh hợp và ly đó nó không có nhất định thì làm sao mà được viên thông? Tức là xúc đây là do ngài Bạc Đà Bà La, không? Với là 16 vị khai sĩ đó vô nhà tắm. Thì như vậy thì xúc nó phải đợi Phật xúc thì nó mới biết được. Còn khi không á, ví dụ như cái thân khi không có gì chạm hết thì làm sao biết xúc? Phải có vật chạm thì nó biết xúc được. Cũng như mình vào nhà tắm thì có nước sôi lên, hoặc là khi mà đến gần lửa thì mới xúc được cái nóng. Thì vậy là có vật chạm thì nó mới biết xúc, còn không thì làm sao biết? Như vậy thì khi hợp khi ly nó không có nhất định, tức là khi có khi không, vậy thì làm sao mà chứng viên thông dễ dàng? Còn pháp, tức là pháp trần đó, từ pháp tức là cái nội trần, tức là cái bóng dáng ở bên trong tâm, nó y theo cái trần thì ắt là có chỗ, tức là y theo trần thì ắt là phải có chỗ nơi, tức là nó thành ra nó là cái đối tượng. Vậy thì năng và sở nó không phải là nó lẫn khắp, thì làm sao mà chứng được viên thông? Tức là ngài Đại Ca Diếp thì ngài là từ cái pháp trần mà ngài chứng viên thông, nhưng mà pháp á thì nó là cái nội trần, mà đã là trần thì nó là cái chỗ để duyên, tức có chỗ duyên. Trần thì tức là có chỗ duyên, như vậy thì đó là cái chỗ duyên của cái ý căn. Nhưng mà như vậy thì cái ý á nó duyên nơi trần thì nó duyên đâu có thể một lúc mà nó duyên khắp hết mọi cái trần được. Nó khi nó duyên cái trần này thì nó không duyên được trần kia. Thí dụ như mình ngồi lại để mình nhớ cái chuyện hồi sáng, thì mình nhớ chuyện sáng thì mình đâu có thể mà nhớ được những cái chuyện mà hôm qua hôm kia. Khi mà cái nhớ hồi sáng nó quên rồi á, không, tức là cái nhớ hồi sáng mình chiều thì mình ngồi mình nhớ lại cái chuyện hồi sáng, thì đó là có cái bóng nó hiện ra thì mình duyên theo cái bóng đó. Nhưng mà duyên theo cái bóng đó rồi thì mình đâu có thể duyên được theo những cái bóng mà của hôm qua hôm kia được. Phải cái này qua rồi thì mới cái kia. Cho nên cái ý không thể cùng một lúc mà nó duyên khắp hết mọi cái được, tức là nó có giới hạn. Mà có giới hạn thì làm sao mà dễ viên thông? Như vậy thì ngay nơi các cái trần đang là lựa ra thì đối với hàng sơ tâm đó không phải dễ rồi, thấy không? Rồi cái tánh thấy tuy là rỗng suốt nhưng mà sáng trước mà không có sáng sau, bốn bề đó thì phiết một nửa, làm sao mà được viên thông? Còn mũi thở thì thông ra vào nhưng mà hiện tiền thì phân giữa có sen hở, thì nói là chia rời, tức là rời rạc đó, chẳng phải là liền lạc, thì làm sao được viên thông? Lưỡi thì chẳng phải nhập là vô cớ, không? Nhân vị thì mới sanh được giác biết, thì vị mất á thì cái giác biết đó không có, thì làm sao được viên thông? Thân thì cùng với cái chỗ xúc nó đồng, thì mỗi cái đó chẳng phải là cái trọn giác quá, thì cái ngần mé nó chẳng có thầm hội, tức là có ngần có mé nó không có thầm hội, thì làm sao được viên thông? Còn cái chi căn, tức là cái ý biết đó, ý biết thì nó lẫn với cái loạn tư, tức là cái nghĩ tưởng rối lăng xăng, thì cái lắng trong thì chọn là không thấy, tức là khi lăng xăng thì có, còn khi mà lắng trong thì chọn không thấy. Tưởng niệm chẳng có thể thoát, tức là không thể mà thoát ra khỏi tưởng niệm, thì làm sao mà được viên thông? Đây là sáu căn, tức là cái tánh thấy tức là ngài A-na-luật. Ngài A-na-luật do cái nhãn căn mà chứng được viên thông, cho nên đây thì ngài Văn Tù ngài mới lựa ra, ngài nói cái tánh thấy tuy là nó là rỗng suốt nhưng mà nó lại thấy trước mà không thấy sau, tức là có giới hạn. Bốn bên á thì nó lại thuyết nữa, tức là khi mà nó thấy bên này thì nó phải thuyết bên kia, thấy có nó không thấy được tròn. Thì vậy làm sao mà chứng được viên thông? Tức là cái thấy nó có, cũng có giới hạn, có khiếm khuyết, sơ tâm cũng không dễ. Còn cái lỗ mũi, tức là đây là nhảy qua cái nhĩ căn, bởi nhĩ căn thuộc ngày quan âm, cho nên đây là tới cái lỗ mũi. Tỷ căn thì lỗ mũi là cái hơi thở thì nó thông ra và vào, nhưng mà ngay cái phần giữa ra vào đó thì nó lại có hở, tức là hít vô thở ra, nhưng mà hít vô thở ra thì phần giữa đó thì nó có hở, đâu có mà gọi là liền lạc được, cho nên gọi là chi ly, tức là nó là cái rời rạc, không có liền lạc, thì làm sao chứng được viên thông. Tức là đây là ngài Châu Lợi bằng đặt ca đó, ngài quán hơi thở ra vào, nhưng mà hơi thở ra vào thì nó có cái hở giữa, cho nên vậy cũng là khó cho người sơ tâm. Còn cái lưỡi thì chẳng phải là nó nhập vô cớ, nhân vị thì mới sanh được giác biết. Tức là cái lưỡi, đây là ngài Kiều Phạm Bắc Đề, không? Ngài tu cái lưỡi, nhưng mà cái lưỡi đó không phải là bỗng nhiên thì nó lại nó là biết có vị, tức là có cái biết vị, nhưng mà cái biết vị đó nó phải nhân nơi vị mà nó mới biết, tức là nhân nơi vị mà mới sanh ra cái giác biết. Thì cái vị mất thì cái giác biết đó nó cũng không có, tức là không có vị thì làm sao thì cái biết vị đó thì nó nằm ở đâu, tức là nó phải đối đãi với cái vị mà nó mới có giác biết. Vậy là cũng là hoặc có hoặc không, theo cái vị, không có thường hằng. Do đó cho nên rồi sơ tâm cũng khó được viên thông. Còn thân căn thì cái thân á thì cùng với cái sở xúc nó đồng, tức cái chỗ xúc đồng, tức là sao, tức cái thân này với cái chỗ mà cái vật chạm đó, chỗ mà cái vật chạm đến đó thì nó cũng đồng. Mỗi cái không có tròn cái giác quán, nó có ngằn có mé, không có thầm hội, thì làm sao mà được viên thông. Tức là đây là ngài Tất Lăng Già Bà Ta đó, ngài đạp cái gai đó, đau đó, thì ngài quán, ngài chứng viên thông. Nhưng mà chỗ này người sơ tâm cũng không phải dễ, bởi vì cái xúc giác là cái xúc giác ở nơi thân, thấy không? Nhưng mà thân này á thì cái xúc với cái chỗ mà bị xúc đó nó lại cũng giống giống nhau, sao phân biệt ra? Đâu, mới sơ tâm đâu dễ gì. Tức là cái thân là thuộc về cái thân căn, không? Nhưng cái xúc đó thì nó cũng là ở ngay nơi thân, không? Cái thân căn là cái thân rồi, mà cái xúc chạm đó thì nó cũng chạm nơi thân nữa, thì vậy là mình làm sao phân biệt cái nào là thân căn còn cái nào là cái xúc? Cho nên sơ tâm không phải dễ. Cái nào là xúc rồi còn cái nào là thân căn mình cũng ngay đó thôi. Cho nên cái đó là chỗ khó cho người sơ tâm. Cho nên đây nó là sơ tâm cũng không phải dễ được viên thông. Rồi còn cái ý căn tức là cái ý nó biết, thì cái ý biết đó nó lẫn với cái loạn tư, tức là những cái tư tưởng rối loạn lăng xăng. Thì như vậy khi mà nó lắng trong, nó lặng yên á, thì trọn không thấy. Tức là cái ý đó mà khi mà những cái nghĩ ngợi lăng xăng nó lắng thì cũng không thấy. Như vậy thì nó không có thoát ra khỏi cái tưởng niệm, thì cũng làm sao mà chứng được viên thông. Tức là đây ngài tu Bồ Đề, ngài chứng viên thông từ ý căn, nhưng mà ý thì lẫn với những cái loạn tưởng, nó không thoát ra khỏi những cái loạn tưởng đó. Giờ những cái đó thì cái ý mình cũng không thấy được, thì vậy sơ tâm cũng không dễ. Đó là sáu căn lựa ra. Bây giờ tới là sáu thức. Sáu thức là thức kiến, tức là cái thức thấy á, nó lẫn với tam hòa, tức là ba thứ hòa hợp, gạn cái gốc thì chẳng phải tướng, tự thể trước là không có nhất định, thì làm sao được viên thông. Còn tâm nghe thì suốt mười phương, nhưng mà nó sanh từ nơi cái đại nhân lực, tức là từ nơi cái sức mà cái nhân to tát, sơ tâm chẳng có thể vào, thì làm sao được viên thông. Mũi tưởng á, thì vốn là cái quyền cơ, tức là cái phương tiện tạm thời, chỉ khiến để mà nhiếp tâm trụ, nhưng mà trụ nó lại biến thành cái chỗ để tâm trụ, thì làm sao được viên thông. Còn nói pháp là khéo dùng cái âm văn, tức là khéo dùng cái lời và chữ, những câu văn dùng lời dùng chữ. Trước là phải tỏ ngộ, thì câu chữ đó chẳng phải là vô lậu thì làm sao mà được viên thông. Còn trì và phạm thì chỉ là buộc cái thân, chẳng phải thân thì không có chỗ để buộc. Nó vốn chẳng phải là khắp tất cả thì làm sao được viên thông. Thần thông vốn là cái nhân xưa, thì dính dáng gì với cái pháp phân biệt. Cái niệm duyên chẳng phải là lìa nơi vật thì làm sao được viên thông. Thì đây là sáu thức. Thì cái nhãn thức là cái thức thấy, tức là ngài Xá Lợi Phất, ngài từ cái nhãn thức mà chứng viên thông. Thì đây ngài Văn Thù ngài lựa ra. Nhưng mà cái gọi là cái thức thấy, tức là cái biết mà nơi cái con mắt đó, thấy không? Thì nó phải lẫn cái biết phân biệt mà nơi con mắt đó, thì nó lẫn ba cái hòa hợp, tức là phải có con mắt rồi có sắc trần, rồi thì nó lẫn nhau thì mới thành ra có cái thức phân biệt ở trong đó, hòa hợp mới có, lìa ra thì không thành. Cho nên mới nói là gạn cùng cái gốc thì gọi là chẳng phải tướng, tức là không có tướng thật. Gạn cái gốc nó thì không có tướng thật, chỉ do hòa hợp thì mới tạm có. Về thì cái tự thể nó trước là không có nhất định, phải đợi hòa hợp nó mới có, thì làm sao mà được viên thông. Cho nên sơ tâm cũng khó.